chuyên gia của bạn.
Đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi, đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi muôn nơi. Vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah!
Red Bull, năng lượng tích cực hút tung thách thức.
Biên tập viên Hùng Cường xin gửi lời chào tới quý bác tài, quý vị thính giả, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ lúc 20h30 phút đến 21 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ở tần số FM 100MHz. Chương trình Bạn hữu đường xa cũng đang được live stream trực tiếp tại fanpage tích xanh của Bạn hữu đường xa ở địa chỉ facebook.com/ Bạn hữu đường xa fanpage để các bác tài tiện theo dõi và thực hiện tương tác với chương trình. Chương trình Bạn hữu đường xa là diễn đàn của những người lái xe chia sẻ kinh nghiệm, các tình huống giao thông và tâm tư của nghề cầm lái. Cảm ơn thương hiệu đồng hành của Bạn hữu đường xa, nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Thưa quý vị, thưa các bác tài, hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, kéo dài 5 ngày. Hùng Cường và kíp làm chương trình chúc các bác tài và quý vị thính giả tiếp tục có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, ít phải lưu thông trên những cung đường ùn tắc và đặc biệt là trong cái thời tiết nắng nóng như hiện nay ở cả ba miền. Thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực giao thông thì ngay trước kỳ nghỉ lễ đã có thêm 2 tuyến cao tốc mới thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông được thông xe, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Đó là cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thông xe sáng 26 tháng 4 vừa qua, giúp hành trình chạy qua các cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang còn 4 đến 5 giờ đồng hồ, giảm gần nửa thời gian so với đi quốc lộ 1. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thông xe kỹ thuật ngày 28 tháng 4 giúp cho phương tiện giao thông di chuyển từ Hà Nội tới Vinh một mạch trên tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian xuống còn khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Đây là hai tuyến cao tốc mới nhất trong 5.000 km thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030. Và chuyên mục Cung đường Việt Nam của Bạn hữu đường xa tối nay rất mong có thể kết nối với các bác tài đã kịp trải nghiệm các tuyến cao tốc mới này và cùng những câu chuyện giao thông khác nữa. Hùng Cường xin mời các bác tài tham gia chương trình kết nối ngay với bạn hữu đường xa qua các cách sau đây. Một là các bác tài gọi tới số tổng đài 1900-6865, nhấn phím 1, rồi nhấn tiếp phím 0 để gặp tổng đài viên để đăng ký. Hai là nhắn tin đến số 8079 theo cấu trúc BHDX giao lưu, viết không dấu, tổng đài sẽ gọi lại cho các bác tài ngay. Và trong khi để chờ đợi kết nối với bác tài khách mời của chương trình ngày hôm nay, thì Hùng Cường mời các bác tài tham gia câu đố vui để nhận những phần quà từ nước tăng lực Red Bull. Câu đố như sau ạ. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đi qua 3 tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và tỉnh nào? Phương án A là Phú Yên, phương án B là Khánh Hòa, phương án C là Bình Định. Cách trả lời câu đố vui là các bác tài sẽ soạn tin nhắn gửi tới tổng đài 8079 với cú pháp BHDX cách đáp án gửi 8079. Ví dụ là các bác tài sẽ chọn phương án B, thì các bác tài sẽ soạn tin là BHDX cách B gửi 8079. Và các bác tài gọi điện tới số tổng đài 1900-6865, bấm phím 1, rồi tiếp tục bấm phím 0, gặp tổng đài viên để trả lời. Người bạn đồng hành Red Bull xin được gửi tặng 4 phần quà tới các bác tài trả lời đúng câu đố và được bốc thăm may mắn.
Đổ xăng em ơi!
Ok bác tài, muộn rồi mà bác tài vẫn nhiều năng lượng dữ.
Ừ, mới được cô bán hàng giới thiệu Red Bull Thái mới, làm một lon, tỉnh táo hẳn.
Red Bull Thái mới sao? Khác gì vậy bác?
Nghe đâu vừa ra mắt, hàng Thái nhập khẩu trực tiếp, có bổ sung thêm kẽm. Anh còn một lon, chú thử xem có thích không.
Ngon nha bác, khỏe liền. Mà bao bì cũng bắt mắt quá.
Ừ, ngon. Thôi, anh còn chuyến xe dài nên tranh thủ.
Cảm ơn bác tài.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Vừa rồi là thông điệp từ nhà tài trợ Red Bull. Hùng Cường cũng xin được thông tin đáng chú ý từ nhà tài trợ, đó là tối mai 30 tháng 4, từ lúc 15 giờ tại bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh, Red Bull tổ chức buổi biểu diễn Ron Show hoành tráng. Người dân không chỉ mãn nhãn với các màn trình diễn sáng rực trời đêm mà còn có thể tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn cùng với giao lưu nhận quà với các nghệ sĩ là Andre, Obito hay là cặp đôi Yuen Mi Hàn Hằng. Đến với sự kiện thì người xem còn được trải nghiệm thực đơn đặc biệt của Red Bull với kem và các món nước uống đặc biệt. Các bác tài và quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đây cũng là hoạt động thú vị trong những ngày nghỉ lễ. Và lúc này thì bộ phận kỹ thuật phòng thu cũng đã thông báo là đã kết nối được với một thính giả. Hùng Cường xin được chào thính giả ở đầu dây điện thoại ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng ạ, xin được chào anh ạ.
Dạ, alo, chào MC Hồng Cường ạ.
Dạ vâng ạ, anh có thể giới thiệu đôi chút thông tin của mình để anh em ta làm quen và các bác tài, quý vị thính giả cũng tiện theo dõi ạ.
Dạ, mình tên là Minh Dương.
Dạ, xin chào anh Minh Dương. Anh Minh Dương đang sinh sống ở đâu đấy ạ?
Đang trong Long Thành, Đồng Nai.
Anh Minh Dương ở Long Thành, Đồng Nai ạ? Dạ vâng. Anh Minh Dương là bác tài chạy dòng xe dịch vụ hay là xe tải đấy ạ?
Xe dịch vụ anh.
Dạ, chở khách đấy ạ.
Dạ, đang hiện bây giờ đang ở Nha Trang, là đang chở khách đi ăn, đang đi về, là quay về lại khách sạn đây.
À, thế bây giờ anh Minh Dương có đủ rảnh rỗi để có thể cùng trao đổi với cả chương trình không ạ?
Được.
Dạ, dạ vâng. Lẽ ra là một cái buổi tối trong kỳ nghỉ lễ này là anh em ta có khi là đang được cũng được vui chơi đúng không ạ? Ở đâu đó với gia đình hoặc là có những cái buổi vui riêng đúng không ạ? Tuy nhiên thì công việc của anh thì đang phải phục vụ một cái đoàn khách đi tham quan nghỉ dưỡng đúng không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ vâng.
Đi Nha Trang đi ra lúc 12 giờ 10 lúc 14 giờ 30 tới Nha Trang.
Xin được chia sẻ với anh Dương ạ về chủ đề cuộc trò chuyện tối nay. Đó là về trải nghiệm về hai cao tốc mới là Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Không biết là anh Dương đã kịp mà có những cái trải nghiệm về các cao tốc mới này chưa
ạ? Cái cao tốc mới là hồi sáng này mình mới đi, là mình mới vừa đi ra tới Nha Trang thôi chứ chưa có đi ra về cái gì Bãi Vọt, Bãi Vọt cái gì đó là mình chưa có đi.
Dạ.
Từ Long Thành.
Dạ, dạ.
Đi ra tới Nha Trang là đi cao tốc mới Cam Lâm Vĩnh Hảo.
Thế thì anh em ta sẽ nói chuyện về cao tốc này và cái cung đường đi thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Còn với cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thì nếu các bác tài nào đã có trải nghiệm thì cũng liên hệ với chương trình để cùng với Hùng Cường và anh Dương tham gia cuộc trò chuyện tối nay ạ. Xin được cung cấp một vài thông tin cơ bản của cả hai cao tốc này để quý vị thính giả và các bác tài và anh Dương cùng nghe ạ. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt mới thông xe ngày hôm qua là ngày 28 tháng 4. Cao tốc này dài khoảng 49,3 km qua Nghệ An và Hà Tĩnh, điểm đầu tại nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, giao với quốc lộ 7, nối tiếp với đường cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu và điểm cuối là giao với quốc lộ 8, kết nối với đường cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi. Giai đoạn 1 của đường cao tốc quy mô 4 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, vận tốc tối đa là 90 km/h. Còn cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thì thông xe trước đó 2 hôm là ngày 26 tháng 4. Tuyến cao tốc này dài 78,5 km đi qua Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, điểm đầu tại nút giao Cam Lâm, tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nối tiếp với đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm và điểm cuối tại nút giao Vĩnh Hảo, tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Tuyến cao tốc này thiết kế 2 làn xe mỗi chiều và chưa có làn dừng khẩn cấp, vận tốc tối đa là 90 km/h. Và anh Dương chắc là cũng hôm nay đi cái tuyến cao tốc này rồi đúng không ạ? Có trải nghiệm rồi đúng không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng.
Đó là gọi là giải dừng khẩn cấp chứ không phải là lên dừng khẩn cấp. Giải có nghĩa là nó từ đoạn.
Tức là cũng có nhưng mà nó không có cả một cái chiều theo đường đúng không ạ? Nó chỉ có một những cái đoạn dừng thôi đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Hiện nay thì anh Dương đang lái xe chở khách loại bao nhiêu chỗ đấy ạ?
Nay đi mình đi cái xe có 7 chỗ Hồng Cường ơi.
Thế bình thường thì anh lái xe bao nhiêu chỗ ạ?
Thường thường là lái xe 16 chỗ với lại 29 chỗ.
Thế thì hôm nay đi xe 7 chỗ rồi chắc là cũng đỡ vất vả hơn đúng không ạ?
Nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn.
Dạ vâng. Thế trước đây ấy, nếu như mà chưa thông xe cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo ấy, thì nếu phải đi chở khách hay là di chuyển theo lộ trình thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang thì anh Dương di chuyển theo lộ trình nào?
Đi quốc lộ 1 ra tới sân bay Cam Ranh đi đường biển.
Đi quốc lộ 1 ra sân bay Cam Ranh đi đường biển xong rồi lại có nhập vào cao tốc nữa không ạ?
Trước chưa có cao tốc á, mình đi đó đi đường đó là đi ngay bạn đi ngang cho bãi dài á.
Vâng, tuyến đường đấy thì mình đi mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Nếu như mà không đi cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thì trước đấy thì mình đi mất khoảng bao nhiêu lâu ạ?
Mất khoảng 8 tiếng ạ.
Thế ngày hôm nay khi đi trên quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang mà sử dụng Cam Lâm Vĩnh Hảo thì
mất 5 tiếng.
Yeah. Vâng. Cảm nhận của anh về cung đường này như nào ạ?
Sao anh?
Cảm nhận của anh về cung đường mới này như nào ạ?
Đi nó khỏe, đi ổn định mà. Rồi tốc độ cho 90.
Cung đường đã đầy đủ tất cả các sự hỗ trợ về giao thông, về đèn, đường biển báo, rồi là vạch kẻ đường các thứ chưa anh?
Xong xuôi hết rồi.
Xong xuôi hết rồi đúng không ạ?
Dạ.
Yeah. Thế anh đi trên đường ngày hôm nay thì nó là ngày nghỉ lễ đấy, không biết là có đông không anh?
Cũng toán à.
Từ đầu nghỉ lễ rồi anh đã đi mấy chuyến rồi?
Bữa nay mới có đi một chuyến đầu MC ơi.
Dạ. Thế thì hôm nay đi này. Thế là hôm nào dự định là trở lại với cả Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
Mình về tới Long Thành nè.
Hôm nào quay trở về luôn.
Hai tây mình về.
Mùng 2
đúng rồi.
Dạ. Thế tức là cái tour này là đi cũng khá dài. Đi từ ngày 29, 30, mùng 1, mùng 2, 4 ngày.
Dạ
vâng. Đến Nha Trang thì thời điểm này thì có đông không anh?
Cũng đông nhưng mà không có đông bằng mọi năm á.
Dạ. 2-3 hôm nay theo dõi trên mạng xã hội với cả trên các cơ quan báo chí thì thấy là các cái bãi biển của mình đông quá.
Đông quá là chỉ có Vũng Tàu với Đà Nẵng. Còn Nha Trang thì cũng thường thôi ạ.
Dạ vâng. Cái tuyến đường đi Vũng Tàu thấy các bác tài anh em trên bạn hữu đường xa chụp là cũng tắc hết, thì anh có thấy không? Cũng tắc hết đấy.
Có, nhà mình ngay quốc lộ 51 và anh em thành phố đi Vũng Tàu là đi ngang nhà mình mà.
Dạ, tuyến đấy hôm nay là dịp này là tắc, gọi là tắc gần như không đi được đúng không anh?
Dạ.
Dạ vâng. Thế thì cái tuyến đi Nha Trang này năm nay lại có vẻ là thu hút khách.
Nó đi thoáng lắm, đi cái cao tốc thoáng lắm, không có kẹt cái gì, đi vẫn đều rai, đi 90 km giờ gì đó. Không có kẹt xe, thỉnh thoảng là 2-3 chiếc xe à.
Dạ.
Có đông. Dạ.
Thế đã tuyến này đã thu phí cho anh hay là người dân với cả các bác tài chưa biết tuyến này nên vẫn vắng nhỉ?
Không có đâu, nó chưa có thu mà, mùng 2 mới thu mà, mùng 2 tháng 5 mới thu mà.
Thời gian vừa qua thì các bác tài đi trên một vài cao tốc của Việt Nam mình thì đều có ý kiến là cao tốc hai làn đường hẹp quá, rồi là không có làn dừng khẩn cấp, rồi là thiếu trạm dừng nghỉ. Vậy thì cung đường thành phố Hồ Chí Minh này, Nha Trang này, nói tổng thể này, và cái quãng Cam Lâm Vĩnh Hảo nói riêng ấy thì hiện nay như nào anh?
Theo như mình biết là cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi ngang qua Long Thành đi ra tới Dầu Dây thì nó có trước khi trổ ra Dầu Dây đã có trạm dừng của trạm xăng dầu Châu Thành để dừng nghỉ. Rồi sau đó từ đó mà đi ra tới Nha Trang là nó có 3 trạm dừng mà dừng tạm á, có như là xây tạm chứ không kiên cố á, là 3 trạm. Mình hôm nay là mình có quan sát, mình có đăng lên bài đó, mình đăng lên bài là 3 trạm dừng tạm. Còn cái giải dừng khẩn cấp chỉ là cái giải thôi chứ không có lên, nó từ đoạn vậy đó.
Vâng, nếu như không có cái giải đường dừng khẩn cấp mà có những cái giải đấy thì nó gây khó khăn cho việc vận hành của các bác tài như nào ạ?
Mình thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà có cái những cái chiếc xe mà những cái xe dài á, đòn nó dài và cụ thể như là cái container rồi đó.
Vâng.
Nó tấp vô thì nó hơi bị khó. Còn những xe nhỏ thì tấp vô vẫn gọn gàng à.
Vâng.
Còn cái xe mà những cái xe gia công mà dài tấp vô là cũng hơi khó, ví dụ như sát cái đầu vô thì ló cái đít, mà sát cái đít vô thì ló cái đầu vậy đó, nó hơi bị thiếu á.
Vâng. Hôm nay đúng là vẫn trong kỳ nghỉ lễ, mật độ giao thông mà trên các tuyến mà đi đến Nha Trang hay là Phan Thiết mà cũng không ùn tắc thì cũng là những cái thông tin mà rất là vui với các bác tài cũng như là du khách đúng không ạ? Thế thì trên cái tuyến đấy thì lộ trình anh đi như nào, sáng nay anh đi như nào, vừa đi lúc mấy giờ mà đến trạm nào thì nghỉ để cho nó hợp lý với cả du khách cảm thấy hài lòng.
Sáng mình đi là mình đi từ Long Thành á.
Vâng.
Mình đi từ Long Thành là ăn sáng là ở nhà rồi.
Vâng.
Từ Long Thành cái mình tới cái nhánh rẽ xuống Tuy Phong á.
Vâng.
Nhánh rẽ xuống Tuy Phong thì mình rẽ xuống như Tuy Phong. Nhưng mà chưa có xuống tới quốc lộ 1. Từ trên cao tốc rẽ xuống khoảng chừng 150 m là tới quán ăn chứ không phải là trạm dừng. Quán ăn thì cũng tôm tắc lắm.
Vâng.
Vô cũng thấy xe đồ vô đông lắm thì ăn xong nghỉ ngơi xíu rồi bắt đầu mình quay trở lên là 150 m là lên cao tốc rồi đi tiếp. Rồi đi tiếp rồi ra tới đây là tới Nha Trang luôn nè. Mình dừng mình ăn có một lần nghỉ một lần rồi đó.
Vâng, hiện giờ tôi ở anh đang ở khu nào của Nha Trang ạ?
Ở đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang.
Dạ vâng. Sau khi mà hoàn thành thông xe nhiều tuyến cao tốc trong năm nay ấy, thì Phan Thiết Nha Trang được dự báo là sẽ thu hút đông du khách và chắc chắn là các bác tài sẽ bận rộn với các lịch trình dày đặc. Dạ vâng. Không biết anh đã có những cái lịch trình cho các tour tuyến đi Phan Thiết Nha Trang trong năm nay chị ạ?
Chưa anh ơi, mình mới có cái tour này còn xong rồi về rồi mình cũng chờ thôi chứ cũng chưa có cái hợp đồng sẵn.
Vâng.
Chưa có hợp đồng trước.
Dạ. Thực ra là đông tour, đông khách thì mật độ giao thông tăng cao và các khu nghỉ dưỡng, ăn uống thì cũng có thể là quá tải đúng không ạ?
Dạ.
Không biết là anh Dương đã nhiều năm kinh nghiệm đưa khách du lịch đi nghỉ dưỡng ở các cái khu như là Phan Thiết, Nha Trang hay Bà Rịa, Vũng Tàu thì anh có chia sẻ là mình kinh nghiệm mình đi như thế nào, ăn uống ở những điểm nào để cho du khách người ta hài lòng không ạ?
À có chứ, mình... thì nó tùy theo chỗ, tùy theo nơi thôi.
Vâng, đến Nha Trang thì Nha Trang thì mình ăn uống ở những điểm nào ạ?
Mình mới vừa đi ăn uống có hải sản của Thái Mập và Thái Béo. Có quán Thái Béo, ăn cũng hợp lý, giá cả cũng hợp lý, hải sản đồ nhiều.
Vâng, nếu thế đi lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi Nha Trang thì nếu giả sử mà lên cao tốc mà tắc thì có đi đường khác không ạ? Có đường khác đi không ạ?
Có chứ, đi đường quốc lộ 1.
Anh chia sẻ cái kinh nghiệm di chuyển để làm sao mà vừa có thể tránh được tắc mà có thể là di chuyển thuận lợi đi cung đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang đi.
À, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang thì đi cao tốc Long Thành ra tới Dầu Dây, nếu như mà còn suốt Hàm Tân rồi mà nếu mà mình cảm thấy nó kẹt thì mình xuống cái nhánh Hàm Tân, Hàm Thuận Nam rồi Hàm Tân rồi xuống đi quốc lộ 1 lại. Nếu trường hợp trên cao tốc mà nó kẹt xe cũng có cái song song quốc lộ 1 mà.
Yeah. Với những bác tài mà chưa di chuyển trên cái cung đường này bao giờ ấy, hoặc là những bác tài mới lái ấy, hoặc là ít kinh nghiệm ấy, thì theo anh Dương thì các bác tài nên đi theo tuyến nào? Đi cao tốc hay là đi theo quốc lộ?
Theo như mình nghĩ đi cao tốc là nó khỏe hơn à. Thứ nhất là cái cao tốc là cái xe ô tô không có xe hai bánh là thấy là khỏe rồi đó. Đi dưới quốc lộ thì xe hai bánh mệt lắm.
Dạ vâng. Thế việc đi trên cao tốc nó thường là nó lại hay đông. Những cái dịp nghỉ lễ này nó hay đông, hoặc là ví dụ như là xảy ra những cái sự cố như là xe hỏng hay là nổ lốp thì bây giờ xử lý như nào ạ? Trên cao tốc thì xử lý như nào ạ?
Nổ lốp thì mình tấp vô cái là mình ráng vô cái xác tốc lệ đó rồi mình tháo lốp dỡ xe cua cho thôi.
Thế hỏng xe thì sao ạ? Trên cao tốc thì có cách nào không ạ?
Trên cao tốc thì ví dụ như hỏng xe thì cũng có nhiều trường hợp. Những cái chuyện lặt vặt thì mình có thể mình làm được, còn quá thì mình mới kêu cần tới SOS.
Dạ vâng.
SOS rồi kiểm thở.
À gọi có dễ không anh? Gọi cứu hộ có dễ không ạ?
Có, tại vì mình cũng nằm trong đó mà. Mình có cái thư viện số điện thoại thợ với lại thợ thầy, thợ máy với lại những cái số cứu hộ của các tỉnh đó mà.
Vâng, nhưng mà nói chung là để hạn chế được cái việc mà gặp sự cố trên các cái tuyến đường đi, tuyến cao tốc với cả... các tuyến quốc lộ ấy, thì trước khi đi thì các bác tài, nhất là các bác tài mới thì nên có sự chuẩn bị như nào anh?
À nếu mà cái cao tốc á, đường này đường cao tốc á, thì tất nhiên là cái độ ma sát đó, nó cao hơn, nó nhiều hơn dưới cái quốc lộ ha. Thì mình nên ví dụ như bây giờ cái vỏ xe của mình là xài 3 kg.
Dạ.
Cái vỏ xe mình bơm 3 kg.
Dạ.
Nhưng mà trên cao tốc thì mình nên cho xài đã chừng 2,5 kg hoặc 2,6 kg thôi. Tại vì cái đường nó nóng á. Nó nóng mà mình bơm căng quá thì nó nóng, nó tạo cái nó nhiều hơn á, thì nó dễ bị nổ vỏ lắm.
Dạ.
Cho nên là cũng có cái kinh nghiệm ít chút xíu, mình cũng chia sẻ xíu. Là ví dụ như đường quốc lộ mình đi nó là 3 kg, 3 kg hơi á.
Vâng.
Thì mình đi trên đó mình đi chừng 2,7 kg, 2,8 kg thôi. Hoặc ít hơn nữa cũng không sao đâu. Ha, đừng có đi 3 kg rồi nó căng, nó nóng quá, nó căng lên là cũng nguy hiểm lắm.
Vâng. Ngoài ra thì ví dụ như là còn nhiên liệu này, còn nước làm mát này, rồi các thứ khác thì có cần phải để ý cái gì không anh?
À, cái đó là chuyên môn của bác tài là phải được để ý cái đó rồi. Đầu tiên mình đi thì mình phải coi kiểm tra là nước mát là nhớt, nếu mà tài xế mà chạy gọi là chạy xô mà xe mà không có rành mấy á.
Vâng.
Như là không phải là chạy cho một chiếc xe đó, chạy nhiều xe thì mình cũng phải kiểm tra.
Vâng.
Đó, mình kiểm tra đầu tiên là nhớt nước rồi, nước nhớt là cái đầu tiên rồi đó. Là nhiên liệu, mà nhiên liệu thì bây giờ cũng dễ rồi ông Cường ơi.
Dạ.
Tại vì trên cao tốc nó có nhiều nhánh đi xuống quốc lộ 1, cảm thấy mà mình nhiên liệu mình mà nó nó có đã đo lường và nó còn bao nhiêu km đó thì mình cảm thấy mình nó hụt rồi mình xuống quốc lộ 1 mình đổ rồi mình trở lên.
Dạ.
Vậy đó.
Tức là các cái đường nhánh đấy cũng là gần như là đường những cái đường đó. Đường cho dành cho chúng ta gọi là cái làn khẩn cấp đấy đúng không ạ? Nếu như chúng ta mà có nghi ngờ là sẽ có sự cố gì đấy với cái xe đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xuống đấy đúng không ạ?
Dạ.
Dạ vâng. Với các bác tài mới nếu mà hoặc là tự chạy xe của gia đình thì chắc cũng cần định hình những cái điểm nạp nhiên liệu chỗ nghỉ hay là cách nghỉ ở trên cao tốc sao cho nó hợp lý và an toàn thì theo anh thì các bác tài nên nạp nhiên liệu như thế nào và nghỉ ở trên cao tốc như nào ạ? Hay là cứ đi thẳng một lèo luôn?
Đâu có, vì bây giờ mình trước tiên là mình lên cao tốc là mình phải coi cái nhiên liệu của mình ước lượng, mình tính toán là bao nhiêu km thì cái nhiên liệu mình nó đi đủ hay không.
Dạ vâng.
Thứ nhất. Rồi, cái thứ hai nữa là trên cao tốc của mình cũng đừng có nên dừng nghỉ gì á. Dừng nghỉ thì có trạm thì mình vô mình dừng nghỉ, còn những cái giải dừng khẩn cấp tạm á thì mình đừng có dừng nghỉ. Cũng nguy hiểm lắm.
Vâng.
Ví dụ như bất khả kháng thì mình nên dừng. Ví dụ như bây giờ chở khách hoặc là chở người nhà mình mà có em bé có gì hay là bị mất tiểu hay là bị mệt mỏi hay say xe gì đó
vâng.
Thì cái đó mình dừng tạm thôi chứ mình đừng cũng hạn chế nên dừng. Tại vì nó không phải là vì một cái len khẩn cấp mà nó là cái giải từ đoạn. Đó, vậy cho nên mình cũng hạn chế. Còn có trạm dừng thì mình nên tìm cái trạm dừng để mình vô cho nó an toàn hơn. Thì hiện nay là từ thành phố từ tính cái móc ngang chỗ Dầu Dây đi, từ Dầu Dây ra cái Nha Trang là nó có đã xây dựng lắp ráp hết là ba cái trạm dừng tạm rồi.
Vâng.
Thì đó mình vô mình dừng mình nghỉ. Thì trong cái trạm dừng nó cũng có bán nước với lại thức ăn tạm vậy mà.
Vâng. Với những nhà hàng ăn uống trên dọc cái tuyến đường đấy thì có kinh nghiệm nào để lựa chọn không anh? Hay là
một phải xuống quốc lộ 1 thôi chứ còn ở trên cao tốc là không có nhà hàng, không có ăn uống gì hết.
Dạ vâng, thế là nếu như mà có muốn ăn
xuống mấy cái nhánh
thì phải xuống nhánh đi ra quốc lộ 1 đúng không ạ? Xong lại đúng lên lại ạ.
Lên lại đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Thế thì có mất phí không anh?
Hiện nay thì chưa có thu phí.
Dạ vâng.
Hiện nay là chưa có thu phí, nên nó là mùng 2 tháng 5 này mới thu phí.
Dạ vâng. Ở trên fanpage của chương trình thì bác Tài Trần Minh Tâm cũng có chia sẻ là bác cũng mới đi ngày hôm nay đi Phan Thiết ra tới Nha Trang thì đường chỉ có hai len thôi, nhưng được cái là cứ tầm một đoạn ngắn lại có một giải dừng khẩn cấp nên mọi người cứ yên tâm lưu thông, đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ.
Khoảng chừng 2 km là có một đoạn vậy đó, 2 km là có giải dừng khẩn cấp gì đó, 2 km 3 km là có một đoạn vậy đó.
Vâng. Nếu mà các cái tuyến đường cao tốc bây giờ đi thuận lợi như thế thì những cái tuyến du lịch mà ngắn trong vòng vài trăm km thì chắc chắn là sẽ rất là đông anh. Trong khi giá vé máy bay thì bây giờ tăng cao thì chắc là các cái tour tuyến du lịch đi bằng đường bộ thì chắc chắn là sẽ rất là đông.
Vâng,
không biết là vài hôm nữa thì anh Dương trở về thì đã có những cái chuyến nào đi sắp tới chưa, nhưng cũng xin chúc anh có những cái chuyến đi luôn luôn an toàn vui vẻ và không gặp cảnh ùn tắc. Đến đây giờ thì thời lượng của chương trình thì cũng còn một chút nữa. Hùng Cường sẽ dành thời lượng để thông tin một vài vấn đề nữa. Bây giờ thì Hùng Cường xin được cảm ơn anh Minh Dương, bác Tài đã tham gia chương trình Bạn Hữu Đường Xa tối nay. Nhà tài trợ của chương trình Red Bull cũng cảm ơn bác Tài Minh Dương đã kết nối với Bạn Hữu Đường Xa. Red Bull xin gửi tặng anh một phần quà là một lốc nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác Tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê ạ. Xin được chào anh ạ.
Dạ. Xin chúc buổi tối anh chị em đồng nghiệp Bạn Hữu Đường Xa được có nhiều sức khỏe nha. Như đón cái ăn cái lễ cho vui vẻ.
Dạ vâng, xin được gặp anh trong một chương trình tới. Bạn hữu đường xa. Thưa quý vị, bây giờ còn ít phút của chương trình, Hùng Cường sẽ công bố đáp án câu đố kỳ trước và những bác tài tham gia trả lời đúng và may mắn trúng thưởng phần thưởng của nhà tài trợ, đó là câu đố là bác tài chạy xe tải không chốt cửa sau thùng xe thì có bị xử phạt hay không. Đáp án đúng là phương án A, có bị phạt. Thông tin như sau ạ. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điểm C, khoản 8, điều 24, nghị định 100 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm giao thông đối với hành vi không chốt cửa sau thùng xe ô tô tải như sau. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không chốt, đóng cố định cửa sau thùng xe khi xe đang chạy. Nếu vi phạm và gây tai nạn giao thông thì mức phạt là từ 8 triệu đến 12 triệu đồng. Chúc mừng các thính giả đã trả lời đúng câu đố và nhận được quà là một lốc nước tăng lực Red Bull. Các bác tài đã trúng số là 0984XXX090, 0978XXX472, 0931XXX336 và 0899XXX299. Bây giờ thì Hùng Cường cũng xin được đọc lại câu hỏi của bạn Hữu Đường Sang ngày hôm nay để những bác tài chưa kịp nghe ở phần đầu của chương trình có thể nghe lại và tham gia trả lời để may mắn nhận những phần quà từ nước tăng lực Red Bull. Câu hỏi của kỳ này là cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đi qua 3 tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và tỉnh nào? Phương án A là Phú Yên, phương án B là Khánh Hòa và phương án C là Bình Định. Cách trả lời thứ nhất là soạn BHDX, cách gửi đáp án gửi 8079. Cách thứ hai là gọi tới 19006865, bấm phím 1 rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên và sau đó sẽ trả lời câu hỏi của chương trình. Kết quả sẽ được Hùng Cường công bố trong số phát sóng tiếp theo. Trước khi chia tay thì Hùng Cường xin cập nhật thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết là trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trên toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là cục đã triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông hoặc là cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua số hotline là 1900 8099. Trong những ngày mà mật độ các phương tiện tham gia giao thông tăng cao như dịp này thì mong các bác tài vững tay lái, di chuyển đúng luật đường bộ, đi chậm một chút để giữ an toàn cho chính mình và cho người khác. Đến đây thì Hùng Cường cũng xin được nói lời chào với các bác tài, quý vị thính giả. Và Hùng Cường xin được gửi tặng các bác tài bài hát Xinh Tươi Việt Nam thể hiện nhóm nhạc V Music. Cảm ơn thương hiệu đồng hành của bạn Hữu Đường Xa nước tăng lục Red Bull tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Bạn Hữu Đường Xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.
Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Yeah, yeah, yeah.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Chân trời hãy giang tay chào muôn đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
Một con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra
trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người,
và niềm tin trong em luôn rực cháy.